Hai La Mã phẩm lớn. 1. Veranza. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Veranza. Dưới gốc cây Nalerubusimanda, rồi Bà La Môn Veranza đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Veranza bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe chứ sao? Sa môn Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy hay không mời ghế ngồi các Bà La Môn già yếu, tuổi lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời. Thưa Tôn giả Gotama, sự thể là như vậy. Tôn giả Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy hay không mời ghế ngồi các vị Bà La Môn già yếu, tuổi lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, thật là không đầy đủ. Này Bà La Môn, ta không thấy một ai trong thế giới chư thiên, trong thế giới ác ma, trong thế giới phạm thiên, trong quần chúng sa môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người mà ta có thể đảnh lễ người ấy, đứng dậy hay mời ghế ngồi. Này Bà La Môn, nếu Như Lai đảnh lễ hay đứng dậy hay mời ai ngồi, thời đầu người ấy bị bể tan. Tôn giả Gotama thật thiếu ý vị. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sao? Sa môn Gotama thật thiếu ý vị. Này Bà La Môn, các sắc vị, thanh vị, hương vị, vị vị, xúc vị, các vị ấy Như Lai đã đoạn tận chúng, chặt đứt gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sao? Sa môn Gotama thiếu ý vị. Nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama thiếu tài sản. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sao? Sa môn Gotama thiếu tài sản. Này Bà La Môn, các sắc tài sản, thanh tài sản, hương tài sản, vị tài sản, xúc tài sản, các tài sản ấy Như Lai đã đoạn tận chúng, chặt đứt gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh, có thể nói như sao? Sa môn Gotama thiếu tài sản, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama chủ trương thuyết không hành động. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh, có thể nói như sao? Sa môn Gotama chủ trương thuyết không hành động. Này Bà La Môn, ta nói không hành động về thân làm ác, về lời nói ác, về ý nghĩ ác. Ta nói không hành động về các pháp ác bất thiện. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh, có thể nói như sao? Sa môn Gotama chủ trương thuyết không hành động, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh, có thể nói như sao? Sa môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt. Này Bà La Môn, ta tuyên bố đoạn diệt tham, sân, si. Ta tuyên bố đoạn diệt các ác, bất thiện pháp. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama là người nhàm chán. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama là người nhàm chán. Này Bà La Môn, ta nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ta nhàm chán sự thành tựu các pháp ác bất thiện. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, do pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama là người nhàm chán. Nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama là người chủ trương hư vô chủ nghĩa. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama là người chủ trương hư vô. Này Bà La Môn, ta thuyết pháp để hư vô tham sân si, ta thuyết pháp để hư vô các pháp ác bất thiện. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, do pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama là người chủ trương hư vô, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama là người khổ hạnh. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama là người khổ hạnh. Này Bà La Môn, ta tuyên bố rằng cần phải khổ hạnh các pháp ác bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Này Bà La Môn, với ai các pháp ác bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, được tu khổ hạnh, được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây ta la, được làm không thể tái sanh, được làm không thể sanh khởi trong tương lai, ta tuyên bố rằng người ấy là người khổ hạnh. Này Bà La Môn, với Như Lai, các pháp ác, bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, đã được tu khổ hạnh, được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây ta la, được làm không thể tái sanh, được làm không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, do pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama là người khổ hạnh, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama chủ trương không nhập thai. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama chủ trương không nhập thai. Này Bà La Môn, với ai mà khả năng nhập thai tái sanh trong tương lai đã đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, ta tuyên bố rằng người ấy chủ trương không nhập thai. Này Bà La Môn, Như Lai đã đoạn tận khả năng nhập thai và tái sanh trong tương lai, đã chặt đứt từ gốc rễ, đã làm cho như thân cây ta la, đã làm cho không thể tái sanh, đã làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama chủ trương không nhập thai, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Ví như, này Bà La Môn, có 8, 10 hay 12 cái trứng của con gà mái, được con gà mái khéo ấp nằm, ấp nóng và ấp dưỡng, và con nào trong những con gà con ấy đầu tiên hết lấy chân, móng, đầu, miệng hay mỏ phá vỡ vỏ trứng gà ra ngoài một cách an toàn, con ấy được gọi là con trưởng hay con trẻ nhất. Thưa tôn giả Gotama, con ấy phải được gọi là con trưởng. Thật vậy, thưa tôn giả Gotama, con ấy là con trưởng trong tất cả con gà ấy. Cũng vậy, này Bà La Môn, khi ta vì chúng sanh bị vô minh chi phối, như sanh ra từ trứng, bị bao trùm đã phá vỡ vỏ trứng vô minh, một mình chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác ở đời. Này Bà La Môn, thật sự ta là vị đệ nhất tối thắng ở đời. Lại nữa, này Bà La Môn, ta tinh cần tinh tấn, không biến nhát, ta trú niệm không có thất niệm, thân được khinh an, không có tháo động, định tĩnh, nhất tâm. Này Bà La Môn, ly dục, ly pháp bất thiện, ta đã chứng đạt và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, ta chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm. Ly hỷ, ta trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Ta chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt khỉ ưu đã cảm thọ từ trước. Ta chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Giới tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, không dao động. Như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, ta nhớ đến nhiều đời, đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Bà La Môn, đây là trong canh một, ta chứng được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Này Bà La Môn, đây là sự xuất sanh thứ nhất của ta, như con gà con ra khỏi vỏ trứng. Giới tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc không dao động như vậy. Ta dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Giới thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, ta thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những hạng chúng sanh này thành tựu thân làm ác, thành tựu miệng nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những hạng chúng sanh nào thành tựu thân làm lành, thành tựu miệng nói lành, thành tựu ý nghĩ lành, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú thiên giới cõi đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sanh, ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này Bà La Môn, đây là trong canh giữa, ta chứng được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Này Bà La Môn, đây là sự xuất sanh thứ hai của ta, như con gà con ra khỏi vỏ trứng. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, không dao động như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí, ta biết như thật, đây là khổ, biết như thật, đây là khổ tập, biết như thật, đây là khổ diệt, biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật, đây là những lậu hoặc, biết như thật, đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật, đây là các lậu hoặc diệt, biết như thật, đây là con đường đưa đến lậu hoặc diệt. Do biết như vậy, thấy như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Ta biết sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Này Bà La Môn, đây là trong canh cuối, ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Này Bà La Môn, đây là xuất sanh thứ ba của ta, như con gà ra khỏi vỏ trứng. Được nghe nói vậy, Bà La Môn Veranta bạch Thế Tôn: đệ nhất là tôn giả Gotama, tối thắng là tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, thưa tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.